câu 17-34, các nan đề khi dự tiệc thánh. Còn về những điều sau đây, tôi không khen ngợi anh chị em được vì những buổi nhóm họp của anh chị em không đem lại lợi ích nhưng chỉ hại thêm. Trước hết, tôi nghe rằng có sự chia rẽ khi anh chị em nhóm họp thờ phượng. Tôi cũng tin một phần. Vì phải có sự khác biệt giữa dòng anh chị em để nhận ra những người chân thật. Khi anh chị em nhóm họp một chỗ, anh chị em không dự tiệc thánh của Chúa. Vì khi dự tiệc, mỗi người cứ ăn trước phần ăn của mình, cho nên người thì đói, kẻ thì no say. Anh chị em không có nhà riêng để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh bỉ hội thánh của Chúa Trời và coi thường người thiếu thốn? Tôi phải nói gì với anh chị em? Tôi có nên khen anh chị em không? Không, tôi không khen anh chị em về vấn đề này đâu. Vì điều tôi đã nhận từ nơi Chúa, tôi truyền cho anh chị em. Ấy là trong đêm Chúa Giêsu bị phản bội, Ngài lấy bánh, sau khi tạ ơn, bẻ ra và phán: đây là thân thể ta hy sinh vì các con. Hãy làm điều này để kỷ niệm ta. Cũng vậy, sau khi ăn, Ngài lấy chén và phán: chén nước này là giao ước mới trong huyết ta. Mỗi khi các con uống, hãy làm điều này để kỷ niệm ta. Vì mỗi khi các con ăn bánh và uống chén này, hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Vì thế, ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ móc tội với thân và huyết của Chúa. Mỗi người nên xét chính mình khi ăn bánh và uống chén này. Vì người nào ăn hoặc uống mà không phân biệt thân Chúa, tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. Vì vậy, trong anh chị em, có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán để sửa phạt, chúng ta sẽ khỏi bị hình phạt chung của thế gian. Thế thì, anh chị em của tôi, khi nhóm họp lại để dự tiệc thánh, hãy chờ đợi nhau. Nếu có ai đói, hãy ăn ở nhà hầu cho anh chị em nhóm họp không phải để bị đoán phạt. Còn nhiều điều khác, khi tôi đến, sẽ giải quyết.